người Nga người ta lại dám làm cái chuyện này thì tôi thực sự là người ta tàn bạo hơn cả phát xít Đức.
Kính chào quý vị khán giả, đây là podcast đặc biệt của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA về chủ đề chiến tranh ở Ukraine. Tôi là Hoàng Long. Quý vị vừa nghe phát biểu của một Việt kiều ở Ukraine tên là Nguyễn Đức Chiến. Tôi liên lạc với ông sau khi biết ông là một trong số những người Việt rất ít ỏi vẫn đang bám trụ lại thành phố Kherson ở miền nam của Ukraine, mới được quân đội nước này giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân Nga vào tháng 11. Nhân dịp kỷ niệm một năm Nga phát động chiến tranh xâm lược nhắm vào nước láng giềng, tôi trò chuyện với ông để hỏi về những điều ông tận mắt chứng kiến tại một trong những điểm nóng giao tranh cách đây vài tháng và về những suy tư của ông vào lúc cuộc chiến chuẩn bị bước sang năm thứ hai. Đây là câu chuyện mà quý vị không muốn bỏ lỡ. Thưa quý vị, Kherson, thủ phủ của tỉnh Kherson, là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine bị chiếm giữ trong khoảng thời gian đầu của cuộc chiến, nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong một cuộc tấn công của quân Nga từ phía nam nhắm mục tiêu kiểm soát vùng duyên hải của Ukraine. Ngay từ những ngày đầu, sự hiện diện của lực lượng Nga chiếm đóng đã vấp phải sự kháng cự của người dân thành phố. Âm thanh mà quý vị đang nghe là từ một video quay vào ngày 13 tháng 3, cho thấy người dân Kherson biểu tình phản đối cuộc xâm lược. Họ khoác cờ Ukraine lên người và hô khẩu hiệu "Hãy cút về nước" khi họ đối đầu với một đoàn xe quân sự Nga sơn chữ Z màu trắng, biểu tượng mà Nga dùng trong những tuyên truyền về cuộc chiến. Tiếng súng vang lên trong khi những người biểu tình tuần hành qua các con đường. Vào thời điểm này, ông Nguyễn Đức Chiến và gia đình vẫn ở lại Kherson. Họ chưa bao giờ rời đi trong suốt khoảng thời gian thành phố bị chiếm đóng. Cả thành phố giờ chỉ còn lại 5 người Việt Nam kể cả ông, và tất cả đều là những người ông quen biết. Ông nói. Vì sao ông không di tản như nhiều người khác? Tôi đặt câu hỏi. Ông trả lời.
Thứ nhất là chúng tôi cũng dặn dày, thì hầu như là anh em ở lại toàn là những anh em cựu chiến binh đã tham gia chiến trường rồi. Nên là chúng tôi cũng không hoảng loạn, và chúng tôi cũng không đến mức độ phải sợ sệt. Thứ hai là trong cái hoàn cảnh của chúng tôi thì lại có cái khác biệt với những người Việt Nam khác. Bởi vì sao chúng tôi cũng có những người trong gia đình là ốm yếu, là không có khả năng đi lại được. Thế nên là chúng tôi phải quyết định ở lại. Như gia đình tôi ấy, thì là ông bố vợ tôi là cũng là đang ở trong cái tình trạng mà sau khi bị tai biến mạch máu não ấy, và cũng không có khả năng đi lại vận động được. Chúng tôi không đưa được đi và chúng tôi quyết định ở lại.
Dạ vâng, cái đó là cái hoàn cảnh cá nhân của gia đình à, nên thành ra là vì cái hoàn cảnh đó nên mình cũng không thể đi được. À, trong cái thời gian thành phố Kherson bị chiếm đóng đó thì cuộc sống của anh như thế nào? Có khó khăn không?
Về cá nhân tôi thì cũng như người Việt Nam ở đây thì không có cái gì là khó khăn cả. Bởi vì chúng tôi là cũng có về kinh tế mà chúng tôi có công việc. Thế nên là cái việc mà thu nhập hoặc là cái việc mà tiền thu nhập thì nó cũng có hạn chế. Nhưng mà về đảm bảo cuộc sống thì nói chung là cũng thoải mái.
À, dạ vâng, tức là trong cái khoảng thời gian bị chiếm đóng thì tất cả những cái dịch vụ cơ bản như điện, nước hay là hơi sưởi ấm thì vẫn có đúng không anh?
Trong thời gian chiếm đóng thì có điện, nước. Đấy, nhưng là sau khi mà quân đội Nga tháo chạy rồi thì họ mới phá hết. Chứ lúc họ ở đây thì họ không phá.
À, dạ vâng. À, như vậy có thể nói là trong khoảng thời gian đó thì anh không có quá lo lắng về cái sự an toàn của mình hay của gia đình, bởi vì mọi việc nó diễn ra vẫn tương đối bình thường. Sau khi mà quân Nga rút đi thì anh có cảm thấy lo lắng hơn không? Bởi vì sau cái thời điểm đó họ tăng cường bắn phá thành phố từ phía bên kia, bờ sông.
Thực ra nói chúng tôi là ở lại nhưng chúng tôi cũng rất lo lắng. Đấy, nhiều người dân là cũng đã sau khi mà thành phố Kherson được giải phóng mà nhiều người ta cũng có điều kiện di tản, người ta cũng di tản. Người ta đã đi. Thành phố Kherson trước thời chiến tranh là 280.000 dân. Nhưng đến bây giờ họ di tản hết thì tính ra thì bây giờ chỉ còn khoảng độ 30.000 dân ở lại. Мною прийнято рішення про проведення
спеціальної воєнної операції. Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tuyên bố tiến hành điều mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nói nó nhằm mục đích bảo vệ những người đã bị chế độ Kyiv hiếp đáp và diệt chủng trong 8 năm qua. Vì vậy, chúng ta sẽ nỗ lực giải trừ quân sự và giải trừ phát xít Ukraine, đồng thời sẽ đưa những kẻ đã gây ra nhiều tội ác đẫm máu đối với thường dân, trong đó có công dân Nga, ra trước công lý, ông nói thêm. Ukraine và phương Tây bác bỏ đó là một cái cớ giả tạo để biện minh cho hành động gây hấn. Ông Chiến, người đã sinh sống ở Ukraine kể từ năm 1986, khi nước này còn nằm trong Liên bang Xô Viết, có nhiều điều để nói về những tuyên bố của ông Putin.
Tôi ở đây thì thực ra nói là cái chính sách chế độ đãi ngộ đối với công dân, người Việt Nam, người nước ngoài cũng như công dân EU rất bình đẳng. Con cái chúng tôi sinh ra và lớn lên được học hành. Chúng tôi được chữa bệnh miễn phí, được điều trị miễn phí. Phụ nữ sinh con cũng được nghỉ và có trợ cấp tiền nuôi con nhỏ trong vòng 36 tháng. Chúng tôi không nhìn thấy cái gì, những hành động gọi là như thế nào gọi là phát xít đối với cả chính quyền Ukraine cả. Cái đấy là hoàn toàn không có, hoàn toàn đấy là cái sự bịa đặt. Còn cái chiến dịch quân sự đặc biệt như thế thì thực ra là theo tôi nghĩ rằng là đây là một cái biện bao cho cái hành vi xâm lược của Putin. Còn về phía quân đội Nga thì tôi thấy rằng là cái cuộc chiến tranh này về phía quân đội Nga nó không phải là chính nghĩa. Đâm ra cái tinh thần của binh lính, sĩ quan và binh lính người ta khác. Người ta đến thành phố tôi, như tôi ở đây tôi quen thuộc rồi. Người ta đến Kherson này, đến thành phố tôi hoàn toàn người ta như một người xa lạ. Có nhiều câu hỏi người ta hỏi chúng tôi, người ta hỏi. Mà theo tôi nghĩ là người ta hỏi những cái câu mà đúng thật sự có lẽ người ta bị nhồi sọ. Cái những câu hỏi đấy mà không đáng có để mà hỏi. Chẳng hạn những câu hỏi ở đây có nhìn thấy phát xít không? Mà thứ nhất hỏi phát xít là hỏi về những hành vi phát xít, về chủ nghĩa phát xít, bạo lực. Hay về vấn đề gì có liên quan đến chủ nghĩa phát xít thì họ lại không thể hỏi sâu sắc được. Vì tôi thì tiếng Nga tôi ở bên này bao nhìn lâu rồi tôi hiểu, nhiều khi tiếng Việt tôi còn quên. Nhưng tôi hỏi ngược lại, bây giờ anh hỏi tôi là tôi có nhìn thấy hành vi phát xít nào, có nhìn thấy phát xít không, anh hỏi chung chung như thế thì tôi mới hỏi lại một cách sâu sắc luôn, hành vi phát xít của chính quyền địa phương hay là của nhà nước, và chủ nghĩa phát xít anh giải thích cho tôi chủ nghĩa phát xít là những cái gì. Để giết người theo kiểu phát xít như thời chiến tranh thế giới thứ hai không có. Chúng tôi được chính phủ Ukraine đãi ngộ và chúng tôi vẫn được nói tiếng Nga. Hầu như là dân ở Kherson này có đến 80% là nói tiếng Nga. Và người Nga và người Ukraine người ta từ lâu rồi người ta đã hòa quyện với nhau như một gia đình rồi. Nhiều người chồng Nga và Ukraine, nhiều người ngược và ngược lại. Và nhiều người ta có họ hàng anh em ruột thịt từ cha mẹ ở Nga, người ta đến đây người ta sinh sống từ thời Liên Xô và người ta được phép ở lại, người ta nhập quốc tịch Ukraine. Chính quyền người ta không có cái hành vi nào để chống đối người Nga hoặc là cấm người Nga hoặc là bài xích người Nga cả, không có đâu. Chúng tôi ở đây người Nga, người Việt Nam hoặc là những người ngoại quốc khác, người Trung Quốc, người Triều Tiên, rồi Israel, rồi nhiều người khác ở Kherson này, cũng như người dân tộc Ukraine và người Nga đều được đối xử một cách bình đẳng. Những người lính Nga người ta vào đây mà thực sự nó như con như cháu thôi. Người ta đóng quân ở trước cửa nhà tôi vào, người ta ở cái trường trại trẻ mồ côi, người ta vẫn sang nhà tôi, người ta nhờ đun nước sôi người ta pha chè uống, tôi vẫn giúp. Hỏi câu nào thì tôi trả lời câu đấy. Nhưng mà tôi tiếp xúc với họ thì tôi thấy họ ngu ngơ, họ không hiểu, họ biết là không biết là họ đánh nhau với cái gì.
Những tuyên bố về việc bảo vệ thường dân của ông Putin cũng đối nghịch với thực tế khi cuộc chiến tiếp diễn. Ở những nơi quân Nga rút đi sau khi vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của lực lượng Ukraine, nhiều nấm mộ tập thể được tìm thấy. Tại thành phố Bucha ở ngoại ô thủ đô Kyiv, 458 thi thể nạn nhân được tìm thấy sau khi những hình ảnh kinh hoàng về những xác người nằm la liệt trên đường phố khơi lên sự phẫn nộ khắp thế giới. Trong số những thi thể này, 419 thi thể mang dấu tích cho thấy họ bị bắn, bị tra tấn và bị đánh đập tới chết. Một ủy ban của Liên Hợp Quốc vào tháng 10 kết luận lực lượng Nga chịu trách nhiệm về đại đa số các vi phạm nhân quyền trong những tuần đầu của cuộc chiến, bao gồm các vụ tấn công nhắm vào thường dân có thể là tội ác chiến tranh. sự căm phẫn quân Nga lên cao tột độ ngay cả ở thành phố Kherson bị chiếm đóng. Ông Chiến kể lại một vụ việc khiến ông sững sờ.
Tôi đã chứng kiến cảnh sĩ quan Nga ngồi uống bia, ăn thịt nướng tại bờ sông Donetsk, tại bến cảng Kherson. Chỉ ba cô gái Ukraine đi thuyền qua. Người ta đến bên bàn người ta bắn chết luôn ba người lính đấy. Và người ta lên thuyền người ta đi. Thì tôi mới thấy rằng là đấy là một cái sự tôi khâm phục người Ukraine. Nó không khác gì biệt động Sài Gòn, không khác gì du kích người Việt Nam mình. Người ta chiến đấu rất kiên cường. Trong những tháng mà quân đội Nga chiếm đóng thành phố Kherson này, rất nhiều vụ thủ tiêu binh lính và sĩ quan quân đội Nga trên đường phố. Người ta làm hết tất cả những cái gì về tổ quốc người ta. Tôi rất khâm phục ý chí chiến đấu của người Ukraine này.
Dạ vâng. Cái câu chuyện mà anh vừa kể đó thật sự là rất là đáng kinh ngạc luôn. Tại vì là rõ ràng ba người phụ nữ mà có thể tấn công và hạ gục những cái người lính Nga như vậy mà họ có cái sự can đảm để mà họ làm như vậy thì chắc chắn là nó cũng phải xuất phát từ một cái sự căm thù hoặc là một cái niềm yêu nước rất là mãnh liệt thì nó mới đưa tới cái hành động như vậy, đúng không ạ?
Cái hành động này nó diễn ra trước mắt tôi. Với cái mùa hè vừa rồi tháng 7. Và thực sự tôi bất ngờ mà tôi không thể nói lên lời được. Sự việc nó xảy ra một cách rất nhanh chóng. Ba cô gái táp thuyền vào bến cảng, đi bộ dạo chơi đến cái bàn thịt nướng ấy, bia của ba sĩ quan Nga. Người ta rút súng ra, người ta bắn ngay. Đấy. Và người ta thanh thản, rất bình tĩnh, người ta cho vũ khí vào trong túi, người ta lại đi xuống thuyền, người ta đi tiếp. Mà ngay kể cả những cái cảnh mà khi quân đội Nga người ta đã chiếm vào Kherson, người ta chiếm cái quảng trường độc lập của trên thành phố, trung tâm thành phố trên đường đại lộ Ushakova. Đấy là cái tòa nhà, nói như Việt Nam là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh Kherson này cũng mang tên thành phố Kherson luôn. Đấy, là thành phố Kherson cũng mang tỉnh luôn, cũng mang tên của tỉnh Kherson luôn. Nhưng tôi thấy người Ukraine ấy, người ta rất là dũng cảm. Người ta ra, người ta biểu tình, người ta đuổi quân đội Nga, người ta đuổi. Và rất nhiều xảy ra những đấu khẩu tranh cãi. Mà những người lính Nga lúc đấy người ta không dám làm gì cả. Vì đấy là sự thật. Ngôn ngữ, người ta nói bằng ngôn ngữ Nga. Người ta bảo tao là người Nga này, tao sống ở đây bao nhiêu năm. Chúng mày đến đây làm gì? Đây không phải đất chúng mày đâu. Về nhà đi. Hãy nghĩ đến những bà mẹ, những ông bố. Nghĩ gia đình chúng mày, vợ con chúng mày. Chúng mày đến đây làm cái gì? Đây là đất của Ukraine. Những người lính Nga lúc đấy người ta chỉ đứng, người ta không nói gì. Người ta không trả lời bất cứ một câu hỏi nào cả. Tôi chứng kiến. Trừ trường hợp mà lao vào mà cấu xé đánh đập người ta thì người ta mới giằng co, người ta kéo ra. Những người lính Nga lúc đấy người ta không có cái phản ứng gì cả. Ngay cả những người dân của Kherson này, người ta nhảy cả lên xe bọc thép, người ta cắm cờ của Ukraine. Nhưng người lính Nga không dám phản ứng gì cả. Nhưng trong một thời gian sau ấy thì là những cái cuộc biểu tình như thế thì bị phía quân đội Nga người ta đàn áp, người ta dùng lựu đạn cay, người ta cũng có bắn bị thương một số người, dần dần đàn áp. Đấy. Ngay cả thị trưởng thành phố Kherson lúc đấy cũng bị bắt giữ. Người ta yêu cầu ông ấy hợp tác nhưng ông không hợp tác. Nhưng ông bị giam lỏng. Nhưng sau này thì ông lại được tự do và lúc đó ông đi vào rút vào hoạt động bí mật.
Quý vị còn nhớ một chi tiết mà ông Chiến nhắc tới khi tôi hỏi ông lý do vì sao ông ở lại Kherson. Ông cho biết ông từng là một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Khi chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi hỏi ông thêm về binh nghiệp của ông trước khi sang Liên Xô làm việc theo chương trình hợp tác lao động. Ông tiết lộ thêm những chi tiết thú vị.
Tôi nhập ngũ năm 80. Tôi học trường trường thiếu sinh quân. Thực ra tính tuổi quân của tôi thì rất nhiều và tuổi đời tôi rất trẻ. Vì tôi học không học phổ thông, những cuối năm cấp 3 tôi không học phổ thông mà tôi học là học thiếu sinh quân, học văn hóa quân đội. Và tôi học trường sĩ quan bắt đầu từ năm 80, năm 83 tôi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp thì là tôi được điều động về Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và sau đó thì là sang công tác tại chiến trường Campuchia. Cho đến năm 86 thì theo nhu cầu biên chế của quân đội, và lúc đấy thì do phía Campuchia cũng ổn định rồi, làm là tôi được về nước. Nhưng mà tôi thì nhân cái điều kiện mà về nước như thế thì lúc đấy về vấn đề sức khỏe của tôi không bị thương tật, nhưng mà tôi bị vấn đề về sức khỏe đấy, về bị sốt rét rừng, nó có những liên quan đến bệnh gan thận đấy, nên là tôi không đủ điều kiện để sức khỏe để phục vụ, thì tôi là xin về phục viên. Trở về địa phương thì tôi đi xin công ăn việc làm, thì thực sự nói cái mức độ mà để xin việc làm thì tôi được đào tạo trong quân đội, tôi chỉ biết là gì về vấn đề quân sự, tôi không có kiến thức về về những công việc về kinh tế hoặc là những công việc xã hội, nó không phù hợp. Thế sau một thời gian tôi về địa phương rồi thì có cái đợt mà đi lao động xuất khẩu nước ngoài thì tôi cũng thấy là cũng tò mò, và cái cuộc đời tôi thì chiến trường Lào, Campuchia thì tôi cũng không chả lạ gì cả. Nên tôi bảo sang châu Âu, sang Liên Xô mà, thì tôi cũng rất là háo hức. Bây giờ các anh, các chị tôi mà kể cả bố mẹ tôi cũng được đào tạo từ Liên Xô và về. Và chỉ có một mình tôi là chưa được đi Liên Xô thôi. Thì tôi cũng háo hức, thì tôi cũng muốn sang xem Liên Xô thành trì xã hội chủ nghĩa, quê hương của cách mạng, cộng sản. Như tôi ở trên công tác trong quân đội mà tôi sang bên này tôi cứ học học tiếng Nga rồi học nghề rồi đi làm việc trong nhà máy như một người công nhân đấy. Và những năm tháng mà chúng tôi làm việc ở bên này, những người Việt Nam đi lao động xuất khẩu bên này thì mỗi một năm trong cái tiền lương của chúng tôi đều trích ra 20%, đấy là để gửi về Việt Nam. Là cái quỹ đấy để mà đóng góp cho vấn đề xây dựng kinh tế xã hội Việt Nam đấy. Là chúng tôi là trong thời gian chúng tôi lao động học tập bên này là chúng tôi cũng có những cái đóng góp với cả chính quyền, với cả chính phủ Việt Nam, chứ không phải là chúng tôi sang bên này là chúng tôi là độc quyền Việt Nam đâu đấy. Chúng tôi vẫn rất yêu nước đấy.
Và chúng ta cũng ứng xử với những vấn đề quốc tế phức tạp vừa qua, ví dụ như vấn đề Ukraine và vấn đề khủng hoảng ở Ukraine, thì cái thái độ của chúng ta thể hiện ở Liên Hợp Quốc là cũng được bạn bè chia sẻ trong cái bối cảnh khó khăn, và trong một cái bối cảnh chúng ta phải 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 thể hiện cái chứng kiến. Thì cái thứ hai là cái đường lối đối ngoại của chúng ta là không có chọn bên, mà chúng ta chọn công lý và lẽ phải.
Đó là phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong một phiên chất vấn của Quốc hội vào tháng 11. Lập trường này trên lý thuyết nghe có vẻ trung dung, nhưng trên thực tế, thông qua các cuộc biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam cho thấy họ đã cố gắng hết sức để tránh làm phật lòng nước mà họ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là Nga. Chúng ta cùng nhìn lại các cuộc biểu quyết quan trọng về tình hình tại Ukraine mà Việt Nam đã tham gia trong năm qua. Ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine và đòi Nga rút toàn bộ lực lượng với tỷ lệ tán thành 77,9%. Việt Nam bỏ phiếu trắng. Ngày 24 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chỉ trích Nga về tình hình nhân đạo trầm trọng ở Ukraine gây ra bởi cuộc xâm lược với tỷ lệ tán thành 96,6%. Việt Nam bỏ phiếu trắng. Ngày 7 tháng 4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì những vi phạm nhân quyền bị nói là trầm trọng và có hệ thống ở Ukraine với tỷ lệ 79,5%. Việt Nam bỏ phiếu chống. Ngày 12 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tuyên bố các cuộc trưng cầu dân ý của Nga về việc sáp nhập các vùng mà nước này chiếm đóng ở Ukraine là vô giá trị và phi pháp, với tỷ lệ tán thành 78,1%. Việt Nam bỏ phiếu trắng. Trong nước, cuộc chiến ở Ukraine trở thành một vấn đề nhạy cảm. Người dân chưa nói tới chuyện phản đối Nga, chỉ cần công khai bày tỏ ủng hộ Ukraine là trở thành mục tiêu bị sách nhiễu và trấn áp. Ông Chiến cho biết những thành viên trong gia đình ông ở Việt Nam, những người từng là tướng lĩnh quân đội và công an, cũng chọn sự im lặng để tránh đi ngược lại lập trường chính thức của nhà nước.
Trong gia đình tôi là gia đình quân đội, gia đình cách mạng. Bố mẹ, anh chị tôi, đấy, tôi là con út trong nhà, cũng đều là tướng, là sĩ quan cao cấp trong quân đội và lực lượng công an. Ông cụ tôi thì là cũng đã mất rồi, đấy. Còn anh chị tôi cũng là sĩ quan cao cấp và thậm chí có người cả cấp tướng. Nhưng họ bây giờ họ nghỉ hưu rồi. Tôi có hỏi tất cả các anh chị tôi và người ta đều nói rằng là Nga như thế là hơi quá đáng. Và người ta đều các anh chị tôi đều có cái xu hướng về cá nhân là nhận xét một cách rất là chính xác là Nga đã thuộc về đế quốc, cái chủ nghĩa đế quốc độc tài hiếu chiến như vậy. Người ta không ngừng, người ta sẽ xâm lược các nước láng giềng nhỏ hơn. Đấy là cái góc độ trong gia đình nhà tôi. Và những người đã là tướng, là sĩ quan cao cấp đấy, trong quân đội và công an, họ nghỉ hưu rồi, nhưng mà họ người ta nói riêng với tôi như vậy thôi. Chứ còn họ, người ta không có bình luận, người ta không tranh luận gì cả.
Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, ông Chiến nhắc tôi rằng ông chưa thấy tôi hỏi về cuộc trưng cầu dân ý mà Nga tổ chức vào tháng 9 ở Kherson về việc sáp nhập vùng đất này vào Nga. Tôi thừa nhận tôi đã quên khuấy đi vấn đề này trong hàng loạt những sự kiện diễn ra trong cuộc chiến suốt gần một năm qua. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng những điều ông muốn kể hoàn toàn từ trải nghiệm của chính ông, cho thấy vì sao các cuộc trưng cầu dân ý của Nga tại đây bị Liên Hợp Quốc xem là vô giá trị và phi pháp.
Người ta đến tận nhà tôi, người ta gõ cửa. Và tôi đã cố tình tôi không mở cửa thì người ta lấy băng súng người ta đập. Mà trong cái hoàn cảnh này mà tôi không ra mở cửa thì có thể là họ phá cửa họ vào, thì bắt buộc tôi phải mở cửa thôi. Thì khi tôi ra mở cửa thì họ có hỏi tôi tại sao không mở cửa ngay. Thì tôi có trả lời, nhưng mà thái độ trả lời của tôi là rất mềm dẻo. Mà tôi nói thẳng ra này, trong nhà tôi có người ốm, tôi đang bận phục vụ người ốm nên là tôi không mở cửa được ngay. Còn anh muốn gì? Người ta bảo bây giờ là trưng cầu ý dân, yêu cầu là trình giấy tờ, hộ chiếu giấy tờ của tôi. Tôi trình hộ chiếu của tôi ra, thì tôi hộ chiếu Việt Nam. Thì họ bảo là bây giờ yêu cầu phát cho tôi một cái tờ phiếu. Tôi cũng chẳng thèm đọc hết, tôi không quan tâm. Tôi nói là tôi không đọc hết, tôi không quan tâm. Tôi là người Việt Nam. Mặc dù tôi biết chữ nhưng tôi bảo tôi không biết chữ. Tôi chỉ nói được nhưng tôi không biết chữ vì tôi không được học cơ bản. Lý do là tôi tránh ra đọc những cái dòng chữ đấy. Người ta bảo ký vào là có đồng ý hay không. Tôi bảo là thứ nhất là tôi là người Việt Nam, tôi không phải là công dân EU, đâm ra tôi không có quyền quyết định là đồng ý cho cái mảnh đất thành phố Kherson này, tỉnh Kherson này của Ukraine phải sáp nhập vào Nga. Tôi không có quyền quyết định, đấy là thẩm quyền của công dân Ukraine, người ta có quyết định. Còn tôi là người ngoại quốc, yêu cầu không hỏi tôi những vấn đề này thì người ta mới buông tha tôi ra. Người ta hỏi trong nhà còn ai, bà có, trong nhà còn ông già. Nhưng ông trong tình trạng là không nói được, không đi được. Vệ sinh cá nhân là ông toàn bộ trên giường. Và chúng tôi phải chăm nom phục vụ ông. Nhưng mà người ta không tin, người ta vẫn cố tình người ta vào. Vào thì người ta hỏi ông thì ông nửa tỉnh nửa mê, ông không biết gì. Trong thời điểm này là thời điểm từ 23 tháng 9 cho đến 27 tháng 9 là người ta làm cái tiến hành các cái chiến dịch để đi từng nhà dân, người ta yêu cầu là cộng tác với người ta. Đấy là tôi nhớ hôm đấy là ngày 25 tháng 9 người ta vào nhà tôi. Thì ngày mùng 10 tháng 10 là ông bố vợ tôi mất. Đấy, trong cái thời điểm mà cuối tháng 9 đến thời điểm bố vợ tôi mất là ngày mùng 10 tháng 10, là ông hoàn toàn ông hôn mê, chứ ông có tỉnh táo đâu. Thế mà người ta bảo nếu mà không ấy thì được cầm tay ông bảo ông viết, nhưng mà cái không hiểu à? Cái người ta đã bị đột quỵ, người ta nằm đây 10 năm như thế này rồi, người ta không biết một cái gì cả, người ta người chết lâm sàng rồi, người ta không biết một cái gì cả. Anh yêu cầu cái gì, ký cái gì? Ông đại diện cho ai ông ký? Chắc một khi mà ông đầu óc ông không làm việc, Mời các anh ra khỏi nhà tôi, bây giờ đến lúc của tôi phải vệ sinh cho ông ấy. Tôi mới mở chăn ra để cho những cái mùi mà xú ấy để nó để người ta khó chịu người ta đi. Thì người ta mới đi đấy. Cái sự độ trơ trẽn của người ta nó là như vậy. Đấy, tôi muốn nói với anh như thế. Mà
Dạ
tôi biết
vâng.
là tôi va phải cái dạng này là cái dạng mà nó rắn mặt rồi. Dạng này là bọn toàn bọn an ninh bọn của quân đội Nga này. Không phải những người lính thông thường đâu. Những người lính thông thường người ta rất là dễ thương. Thậm chí tôi còn cho chè, cho cả nước uống, cho cả thuốc lá, cho đun nước nhờ để pha chè. Và nói chuyện với tôi thì tôi cũng tìm cách khéo để tôi gợi ý rằng là người ta như thế này người ta đã sai. Những người lính người ta bình thường, nhưng cái bọn đi mà đến mà để gặp gỡ dân như này để mà thương lượng vấn đề là toàn bọn sĩ quan chính trị và toàn bọn trong những cái dạng mà nó gọi là lực lượng FSV của bọn bọn Nga đấy, cái lực lượng này bọn an ninh Nga đấy, an ninh quân đội Nga đấy. Đấy là tôi phải rắn mặt với bọn này ngay vì tôi biết rằng mình cũng là sĩ quan quân đội, mình đọc vị chúng nó rồi. Còn cái chuyện mà trưng cầu ý dân mà tôi đã nói với anh rồi, người ta không dám trưng cầu ý dân tại những nơi đông người. Ngay quảng trường thành phố người ta tổ chức ngày 23 tháng 9, người ta tổ chức như thế, người ta đã chặn mấy vòng phố rồi. Tôi muốn lên đấy là tôi để thật tôi theo dõi như nào thôi, nhưng tôi thấy thật xe đến hơn chục cái xe buýt người ta chở dân từ đâu đến đấy. Chứ dân thành phố không có đâu. Người ta ngăn giấy mấy giấy phố rồi, người ta có xe cảnh sát rồi xe quân đội cả xe bọc thép này, xe tăng người ta đưa được hơn chục cái xe buýt vào đến vòng trong trung tâm thành phố. Người ta tự tung hô nhau, người ta tự tự sướng, người ta tự quay phim chụp ảnh. Làm gì có dân thành phố? Tôi bỏ xe ở ngoài thì đi bộ vào, đi bộ thì người ta cho đi. Đấy. Đi bộ cho đi, tôi đứng xa tôi xem. Người ta quay phim chụp ảnh xong rồi là người ta lên xe buýt người ta đi hết. Xe bỏ lại một lũ cờ hoa vứt mẹ nó như là thùng rác ấy. Tôi thấy được người ta quá kịch cỡm, mà xin lỗi anh tôi nói tục. Quá kịch cỡm, quá bậy bạ. Kể cả cờ Nga rồi cờ U, người ta vứt hết ở đường, cả hoa, cả khẩu hiệu. Người vứt hết. Cái số người giả danh là dân Khe Sô người ta lên xe buýt người ta đi. Kèm theo sự áp tải của xe tăng và xe bọc thép của quân đội Nga. Tôi thấy ghê tởm.
Quý vị có thể thấy sự phẫn nộ của ông Chiến xuất phát từ những điều ông tận mắt chứng kiến trong tư cách công dân của một thành phố bị chiếm đóng. Ông xác nhận với tôi rằng ông có quốc tịch và có hộ chiếu Ukraine, nhưng chỉ trình hộ chiếu Việt Nam ra khi bị yêu cầu tham gia cuộc trưng cầu dân Ý mà ông không hề mong muốn tham gia. Vào tháng 8, Ukraine chính thức phát động một cuộc phản công trong tỉnh Kherson, sử dụng những hệ thống vũ khí do Mỹ và phương Tây cung cấp. Dưới áp lực quân sự, các lực lượng Nga vào tháng 11 rút khỏi thành phố Kherson về mạn đông của sông Dnipro, một chiến thắng đáng kể cho Ukraine. Âm thanh mà quý vị đang nghe là những lời hò reo của cư dân Kherson vào ngày 12 tháng 11 sau khi quân Nga rút đi. Họ vây quanh những binh sĩ Ukraine có mặt trong thành phố, hô vang cảm ơn. Video của hãng tin Reuters ghi lại khoảnh khắc này cho thấy những giọt nước mắt vui sướng, những cái ôm, những cái hôn và người dân nhảy múa trên đường khi thành phố ăn mừng ngày đầu tiên được tự do sau thời gian bị quân Nga chiếm đóng. Ông Chiến cũng đến tham gia chào đón binh sĩ Ukraine. Trong bức hình mà ông gửi cho tôi xem, ông tươi cười vẫy tay về phía camera khi ông đứng trước tòa nhà chính quyền thành phố, nơi nhiều người dân đang tụ tập tại quảng trường tự do. Nhưng niềm vui được tự do nhanh chóng theo sau bởi nỗi lo sợ về sự an toàn. Người Nga ra đi nhưng để lại thành phố không như nguyên trạng. Họ vẫn muốn gieo rắc sự chết chóc và hủy diệt dù họ không còn hiện diện ở đó nữa.
Còn sau khi người Nga người ta rút quân khỏi khỏi thành phố Kherson này, thật ra nói rằng là người ta để lại cái vấn đề nó rất là nghiêm trọng. Các cơ quan công sở của nhà nước, nhà máy, cơ quan xí nghiệp, rồi cả cái bệnh viện, trường học, trường đại học, rồi các cái ký túc xá, hoặc là những cái nói chung là bến tàu, bến xe, đấy, thậm chí cả công viên người ta còn đều gài đặt bom mìn để người ta để lại. Trước khi người ta rút chạy, người ta đã đặt cả bom mìn tại tất cả những cái địa điểm như thế rồi. Rất là khi quân đội Ukraine người ta vào đây, người ta cũng phải đi rà xá phá lại bom mìn, người ta chỉ mới có gỡ được một phần nào để chủ yếu để cho dân đi lại sinh hoạt sinh sống. Còn những cái nơi mà nó chưa gỡ được, người ta đều để biển thông báo, cảnh báo cho người dân. Sau khi Nga rút quân rồi nhé, và tôi nói đến bây giờ, trước khi tôi nói chuyện với anh, tôi còn đang phải trú ẩn ấy. Vì nhà tôi gần ga xe lửa, người ta bắn vào ga xe lửa, người ta bắn cả vào bến xe ấy, gọi là bến xe liên tỉnh ấy. Người ta pháo kích vào đấy, người ta bắn vào trường học, người ta bắn vào ủy ban nhân dân của tỉnh, bắn vào nhân dân ủy ban nhân dân thành phố, người ta bắn vào cả nhà trẻ, bệnh viện, trường học, bệnh viện phụ sản người ta còn bắn, bệnh viện tim mạch của tỉnh, của thành phố người ta cũng bắn. Mà cái bệnh viện tim mạch đấy nó nằm ở trên đường trung tâm, là cái khu phố cổ đấy. Mà trong những năm mà phát xít Đức nó chiếm cái thôn này, và phát xít Đức người ta cũng không đến mức độ người ta phá bỏ một cái di tích lịch sử văn hóa của người Ukraine, mà người Nga người ta lại dám làm cái chuyện này, thì tôi thực sự là người ta tàn bạo hơn cả phát xít Đức. Bệnh viện ấy, trước khi người Nga người ta rút quân ấy, người ta lấy hết toàn bộ trang thiết bị khí tài y học hiện đại, người ta lấy sạch của các bệnh viện, từ các máy CT chụp cắt lớp, người ta lấy sạch X-quang, người ta lấy sạch, không, người ta không để làm gì, kể cả những cái xe cấp cứu người ta cũng lấy. Đây là cái cuộc chiến tranh này, không phải những xâm lược, người ta còn vơ vét. Người ta vơ vét ngũ cốc, người ta vơ vét cả những xe máy nông nghiệp hiện đại, người ta vơ vét cả những cái trang thiết bị y tế hiện đại, cả xe cứu thương, cả xe cứu hỏa, mà thậm chí cả xe buýt nội thành, những cái loại xe của Nhật, xe buýt nội thành người ta cũng lấy hết, các cái đoàn xe vận tải người ta lấy, không chừa một thứ gì. Tôi là người ở Kherson này, tôi đã chứng kiến rồi. Bạn bè tôi làm việc trong bệnh viện, người ta bảo bây giờ chúng tôi là bác sĩ nhưng mà tôi không có phương tiện máy móc, tôi phụ trách về vấn đề về chụp cắt lớp, nhưng mà bây giờ máy chụp cắt lớp người Nga ta lấy rồi, bây giờ không có cái trang bị để người ta chúng tôi phục vụ chữa bệnh cho nhân dân. Đấy là cái câu hỏi mà đương nay tôi phải đáng dồn nén từ rất rất lâu rồi, mà bây giờ tôi gặp anh tôi được bộc bộ mà nói với anh để cho nó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Chiến đã nêu cái vấn đề đó. Ngoài bệnh viện ra, anh còn thấy những cái cơ sở hạ tầng nào của thành phố Kherson nói riêng hay là của Ukraine nói chung đó mà sau khi giải...
Tôi chỉ nói là trong cái tỉnh Kherson, trong thành phố Kherson thôi. Tôi nói viện ngay cái viện bảo tàng văn hóa lịch sử của tỉnh Kherson này, người Nga người ta đã đưa 4 xe tải cỡ lớn đến, người ta lấy đi 15.000 bức tranh cổ, và tất cả những cái hiện vật và bức tranh cổ trong viện bảo tàng ở Kherson người ta lấy sạch đi rồi. Tất cả những cái tượng đài văn hóa lịch sử của Ukraine ấy, thì người ta đều đập hết. Nhà tượng của Shevchenko người ta cũng đập. Shevchenko là nhà văn của Ukraine. Mà tôi nói người ta đập như thế, người ta quá hèn hạ.
Dạ. Qua cuộc chiến này đó, qua cái khoảng thời gian một năm mà cái cuộc chiến kéo dài đó, thì anh có cảm thấy mình tự hào khi là công dân Ukraine không ạ?
Thật ra mà nói này, đúng, tôi rất yêu mến người Ukraine, và kể cả những người Nga sống ở cái thành phố này, bạn bè tôi người Nga, người Ukraine nhưng gốc Nga rất nhiều, nhưng mà kể cả những người bạn bè của tôi người Nga nhưng gốc Ukraine này, người ta đều căm ghét cái chế độ độc tài Kremlin mà đứng đầu là Putin. Mà ngay kể cả người ta đều căm ghét, người ta đều phẫn nộ với cái cuộc chiến tranh xâm lược như này. Tôi cũng rất tự hào là tôi được sống trong cái khoảnh khắc lịch sử này, và tôi được chứng kiến tận mắt. Và tôi rất tự hào về cái và khâm phục người Ukraine này. Người ta đã chiến đấu vì chính nghĩa, người ta bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Mặc dù có phải hy sinh, chứ người ta vẫn xác định người ta sẽ chiến đấu cho người đến người cuối cùng, để bảo vệ tổ quốc người ta, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ độc lập tự do dân chủ của người ta, thì người ta không chịu khuất phục đâu.
Dạ vâng. Cái cuộc chiến này đó, nó có làm cho anh thay đổi cái suy nghĩ của anh về về nước Mỹ không ạ, hay là về châu Âu không ạ, và những cái nước mà đang gọi là hỗ trợ hết sức tích cực để mà giúp Ukraine chống chọi là cái cuộc xâm lược của Nga?
Tôi thấy rất mừng. Trong cái sai lầm này của Putin ấy, của Điện Kremlin ấy, từ năm 2014, lúc đấy là gì, Mỹ rồi Liên minh châu Âu rồi các đồng minh NATO, người ta hết sức bất ngờ. Và ngay cửa Ukraine người ta rất ngờ, vì Nga đã xử sự một cách nhanh chóng, người ta không kịp phản ứng. Nhưng 8 năm cho đến cuộc chiến tranh này thì người ta có đủ thời gian, người ta chuẩn bị.
Dạ vâng.
Và tôi nói tôi rất mừng cái này, trong cái cuộc chiến tranh này, tôi nói thẳng vào cuộc chiến tranh xâm lược này. Và tôi thấy rằng là trong cuộc chiến tranh này thì Mỹ, các nước đồng minh và khối cộng đồng châu Âu, người ta càng đoàn kết hơn. Đấy là cái sai lầm của Putin. Một cái sai lầm. Và Putin chắc chắn là không bao giờ chiếm được Ukraine này. Mà không bao giờ cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc được. Càng kéo dài bao nhiêu thì Nga càng chết bấy nhiêu. Khi mà các nước đồng minh NATO rồi là cộng đồng châu Âu, cả thế giới người ta ủng hộ Ukraine, Nga sẽ không thể tồn tại được. Nga sẽ thất bại. Còn tôi nhận định rằng gì? Kể cả Mỹ rồi các nước đồng minh châu Âu rồi là những đất nước người ta văn minh. Thật ra nói rằng là Mỹ thì tôi nói là sau cuộc chiến tranh Việt Nam ấy thì Mỹ tham gia nhiều các cái trận, cái kiểu Iraq, Afghanistan rồi là cái Syria, người ta chỉ đánh nhưng mà người ta không chiếm đất, người ta đánh người ta dựng lên cái chế độ để bảo tồn cho cuộc sống của những người dân ấy. Cũng như Việt Nam mình, chúng tôi sang làm nhiệm vụ quốc tế bên Campuchia và chúng tôi về nước vào năm 89 là người Việt Nam đã rút quân đến đội quân cuối cùng, rút khỏi đất nước Campuchia. Tôi rất có cảm tình với những các quốc gia có thiện chí, hòa bình và chủ quyền dân chủ.
Ông Chiến gửi cho tôi hàng loạt những bức ảnh mà ông chụp được. Ông chú thích: khu vực dân cư bị quân đội Nga pháo kích, trung tâm thương mại của thành phố Kherson bị pháo kích, chợ bị pháo kích, bệnh viện phụ sản bị pháo kích. Những hình ảnh này là lời nhắc nhở về hiện thực hàng ngày của người dân ở Ukraine, dù là ở vùng chiến sự hay ở vùng được giải phóng, về sự kiên cường của họ và về sự bất khuất không suy xuyển của họ trước đạn pháo không ngớt của kẻ thù. Những người đó bao gồm cả những người gốc Việt như ông Nguyễn Đức Chiến, những người đã chọn Ukraine làm quê hương thứ hai của mình và cố gắng bám trụ sinh tồn trong tình cảnh ngặt nghèo nhất của đất nước. Bởi vì họ tin, một ngày kia, Ukraine sẽ chiến thắng. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi podcast đặc biệt này. Hoàng Long, VOA Tiếng Việt, từ Washington.